hương thơm. Trong chuyện huyền thoại của Ấn Độ giáo, có kể chuyện một con chồn miệng sơn cước như sau. Đã từ lâu lắm rồi, mũi con chồn này bị hấp dẫn bởi một xả hương thật kỳ lạ và rất mạnh. Mùi hương đã khiến nó chạy lên sườn núi, lặn lội khắp nơi, trong đồng xanh để tìm kiếm. Càng chạy càng tìm, mùi thơm càng mạnh mẽ và thấm nhập cả vào lục phủ ngũ tạng. Dù vậy, nó vẫn không thể nào khám phá nổi mùi thơm huyền nhiệm ấy chính xác ở đâu. Nó tiếp tục len lỏi và lục lội khắp cả khu rừng già, ra đến rừng non, mà vẫn chỉ cảm thấy mùi thơm ấy không ngừng theo dõi nó một cách lạ thường. Con chồn này vừa tìm, vừa tự hỏi rằng không biết mùi thơm này từ đâu mà cứ quyện lấy nó đến độ quấy rầy nó mãi thế này. Quấy rầy nó, bởi mùi thơm ấy cứ như tiếng sáo huyền nhiệm đầy hấp lực mà nó không thể nào cưỡng lại được. Thế rồi, con chồn lại bắt đầu chạy đi tìm từ lùm cây này đến bụi hoa dại kia để khám phá cho bằng được cái mùi thơm đầy ma lực đã ám ảnh nó cách triền miên. Tội nghiệp con chồn, quên ăn uống, quên ngủ nghỉ, đi tìm mà vẫn không thể biết mùi thơm từ đâu đến. Nhưng lúc nào nó cũng cảm thấy mùi thơm ấy thôi thúc nó phải đi tìm, từ đồng xanh cho đến núi đồi, từ rừng thưa cho đến rừng già, và cả từ bờ sâu vực thẳm cho đến các hốc đá đầy gian nan hiểm nguy. Sự mãi miết đi tìm đã khiến nó kiệt sức, mỏi mòn. Nó loạng choạng cố bước đi, trườn mình qua các khe núi, té ngã trên các hốc đá. Rồi một hôm, bởi những cố gắng lặn lội lao mình vào cuộc tìm kiếm, thân thể nó mang đầy vết thương, những vết thương sâu thẳm tận xương cốt, thận đớn đau, máu me đầm đìa. Mệt mỏi và tuyệt vọng, con chồn bắt đầu liếm những vết máu trên ngực mình. Nhưng chính lúc ấy, nó khám phá ra một điều vô cùng kỳ lạ. Hương thơm đã không ngừng quyện lấy đời nó mọi nơi, mọi chốn. Hương thơm đã bao bọc và bám chặt lấy con người nó. Và giờ đây nó mới khám phá ra, hương thơm ấy nằm ngay chính trong các tuyến nội tạng của thân xác mà nó không biết. Con chồn hương tội nghiệp, nó cố hít lấy những hương thơm cho đầy cuộc đời, cho đầy lồng ngực. Nhưng quá trễ rồi. Đây chỉ là những ước mơ quá muộn màng của một kiếp sống, vì hơi thở đã hết và nó chết. Thật ra, tất cả những loại chồn sơn cước như nó đều có cái xả hương này. Thế mà có những con chồn khờ dại như nó cứ đi tìm ở những nơi nào, chứ không biết ở chính mình. Câu chuyện con chồn hương miền sơn cước trên đây biết đâu lại chẳng phải là câu chuyện của chính đời bạn. Bạn đã mãi miết đi tìm hạnh phúc, tìm vẻ đẹp. Bạn đã kiệt sức vì theo đuổi những ước mơ thật xa vời. Bạn đã mang thương tích vì vật lộn với đời, vì tranh giành miếng đỉnh chung. Bạn đã quên ăn, quên ngủ, đôi khi quên cả tình nghĩa gia đình và vợ chồng để theo đuổi những sở thích mà bạn tưởng nó sẽ mang lại cho đời những mối lợi vĩ đại. Và cả ngàn thứ hấp dẫn mà nó cứ lôi kéo bạn thật mãnh lực. Nó cứ thôi thúc và quyện lấy bạn và bắt bạn phải đi tìm, đi kiếm. Nhưng những thứ ấy, nó ở ngay trong bạn, mà có thể chưa một lần bạn khám phá ra trong đời. Thánh Augustino, một người yêu đời, yêu vẻ đẹp, yêu hạnh phúc, đã đi tìm những thứ ấy bằng tất cả mọi khả năng và phương tiện Ngài có trong đời. Nhưng như con chồn hương, Augustino đã không bao giờ khám phá ra chính xác vẻ đẹp ấy bằng những phương tiện ông đã làm. Nên cuối cùng ông đã xác quyết: vẻ đẹp thì rất cũ kỹ, nhưng lại luôn mới mẻ tuyệt vời. Tôi đã mãi miết và hăm hở đi tìm Ngài, nơi những vẻ đẹp mà chính Ngài đã tạo dựng nên. Không có Ngài, tất cả mọi vẻ đẹp không thể hiện hữu. Ngài luôn ở trong tôi, nhưng tôi không ở lại với Ngài. Lạy Chúa, con đã yêu Chúa quá muộn màng. Suốt một năm lao lực lao tâm, có khi tâm hồn và thân xác chúng ta cũng đã rã rời và mang đầy vết thương như con chồn miền sơn cước ấy. Nay mùa hè đến, hãy hít, hãy thở, hãy ở lại chính trong con người mình để khám phá ra vẻ đẹp mình đang tìm kiếm. Hay đúng hơn, khám phá ra chính tác giả của tất cả những vẻ đẹp ấy và cũng là tác giả của đời mình. Nghỉ hè thực ra đã khởi nguồn ngay từ chương đầu của Thánh Kinh. Sau khi làm công việc tạo dựng, Chúa đã nghỉ ngơi. Khi Chúa Giê-xu còn sinh hoạt như một con người ở trần gian, Ngài khuyên các môn đệ sau những ngày làm việc vất vả: các con hãy vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Marco chương 6 câu 31. Như vậy, nếu nghỉ hè hoặc nghỉ ngơi đúng nghĩa, quả thật là một điều thánh thiện. Bài suy niệm của Linh Mục Du Xe Phạm Minh Văn, bề trên tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa.